15. Đoạt y giới. Giới vì sân chiếm đoạt y. 15.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni tiên giữ tỳ kheo ni y dĩ, hậu sân nhuế, nhược tự đoạt, nhược giáo nhân đoạt thủ, hoàng ngã y lai, bất giữ nhữ. Bỉ tỳ kheo ni ưng hoàng y, nhược thủ y giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni trước đó đã đem y cho một tỳ kheo ni khác, sau vì sân hận tự mình đoạt y lại, hoặc bảo người đoạt lấy và nói rằng: chị trả y lại cho tôi không cho chị nữa, tỳ kheo ni kia nên trả y lại. Nhưng nếu tỳ kheo ni này lấy y lại thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
15.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Kỳ ấy, đệ tử của Tôn giả Bạc Nang Đà có tài năng khuyến hóa. Tôn giả bảo đệ tử rằng: hôm nay ông cùng tôi đi du hành trong nhân gian, tôi sẽ cho ông y. Người đệ tử đáp: xin vâng. Tôn giả Bạc Nang Đà liền đem y cho trước. Thời gian sau, có một tỳ kheo khác bảo người đệ tử ấy rằng: ông vì nhân sự chi mà cùng với Bạc Nang Đà du hành trong nhân gian? Bạc Nang Đà là người ngu si, không biết tụng giới, không biết thuyết giới, không biết Bố Tát, không biết Bố Tát Yết Ma. Thầy tỳ kheo kia nghe lời đó rồi không chịu đồng du hành với Tôn giả Bạc Nang Đà nữa. Tôn giả Bạc Nang Đà vì người đệ tử kia không chịu đồng tu hành với mình nên đòi lấy y lại. Người đệ tử không chịu trả. Tôn giả Bạc Nang Đà nổi giận nên đến cưỡng giựt y lại. Trong lúc bị đoạt lại y, thầy đệ tử tỳ kheo kia cất tiếng kêu la. Quý tỳ kheo nghe, xét biết nhân duyên vị tỳ kheo đó bị đoạt y, liền hiềm trách Tôn giả Bạc Nang Đà, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp chúng tăng và kiết giới này. 15.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Là tỳ kheo ni. 2. Trước đó hẹn đồng hành. 3. Không nhất định cho, nhưng người đối diện quyết định lấy. 4. Có tâm sân đoạt lại. 5. Y thuộc về mình. 15.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tiên giữ tỳ kheo ni y dĩ. Giữ nghĩa là xả thí, không phải là ý mượn dùng hoặc tạm cho, chính là có ý quyết định xả cho người khác. Hậu sân khỏe, nhược tự đoạt, nhược giáo nhân đoạt thủ. Hoàng ngã y lai, bất giữ nhữ. Hậu sân khỏe, nghĩa là trước đó vì người kia làm vừa lòng mình nên mình cho y. Thời gian sau vì họ nghịch ý mình nên mình sinh tâm giận. Đoạt lại, dùng sức mạnh lấy lại. Thực tế bản thân có lòng hy vọng người kia làm vừa lòng mình nên đem y cho. Về sau, vì duyên cớ không toại ý nên đoạt y lại. Tự tay đoạt lấy hoặc bảo người khác đoạt lấy đều là do tâm sân khỏe nóng giận thốt ra lời đòi lại y. Trường hợp này cả ba nghiệp thân khẩu ý đều tạo tội ác vậy. Bỉ tỳ kheo ni ưng hoàng y, nhược thủ y giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni tự mình đoạt lấy hoặc bảo người khác đoạt lấy y đem về, thì phạm tội xá đọa. Nếu đoạt y mà chưa cất giấu, thì phạm tội đột kiết la. Nếu đoạt lấy khỏi chỗ và đem đi nơi khác, như để trên cây, trên vách tường, trên hàng rào, trên chiếc cọc răng rồng, trên giá y, trên giường, trên nệm lớn, nệm nhỏ, trên gối, trên rương, trên chiếu, vân vân. Nếu lấy y khỏi chỗ thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu chưa đem khỏi chỗ thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp đó, vị tỳ kheo ni bị đoạt y kia nên trả y lại. trong bộ Tỳ Nại Gia quyển 23 thuyết minh, hỏi: tướng trạng phạm tội trọng của giới này như thế nào? Đáp: có ba tướng trạng. 1. Thân nghiệp. Nếu trước đó đem y cho, sau việc có tâm sân hận nên tự tay đoạt lại hoặc kéo níu nhưng miệng không nói thành lời, cho đến lúc chéo y chưa rời khỏi thân thì phạm tội ác tác. Nếu y rời khỏi thân thì phạm tội xả đọa. Đây gọi là thân nghiệp. 2. Khẩu nghiệp, nghĩa là thốt ra lời nói mà đoạt lại y của người kia, nhưng tay chân không động, đây gọi là khẩu nghiệp, kết tội giống như trên. 3. Cả hai nghiệp thân khẩu, nghĩa là dùng thân nghiệp hành động, ngữ nghiệp nói ra lời để đoạt lại y. Đó là gồm cả hai nghiệp, kết tội giống như trên. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu trước kia bản tâm đem y cho người, về sau bổn tâm đoạt y lại, thì cứ tính theo giá tiền mà quy ra tội. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già quyển 2 thuyết minh, nếu sai người dùng tay ra dấu đoạt y thì phạm tội đột kiết la. Nếu đoạt y dưới thức tất quy định cũng phạm tội đột kiết la. Y xả đọa này nên xả cho chúng tăng, hoặc là xả cho nhiều người, hoặc là xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Về pháp xả y và pháp bạch nhị yết ma đã thuyết minh ở trên. Trong tăng xả y rồi, nếu tăng không hoàn trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. 15.5. Tinh chế. Nếu khi trả y, có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào bảo rằng đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la, hoặc đem làm tịnh thí, hoặc tự làm năm y, hoặc sai cho người, hoặc làm y trợ thân, hoặc cố ý làm hư, hoặc làm cháy, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt, vân vân. Tất cả những trường hợp trên đều phạm tội đột kiết la. 15.6. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 15.7. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, không có tâm sân khỏe, chỉ dùng lời hòa nhã nói rằng: này em, trước kia tôi đem y cho em, bây giờ tôi hối hận, không muốn cho em nữa, vậy em hãy trả y lại cho tôi. Hoặc người kia cũng biết ý người ấy muốn lấy y lại nên trao trả lại. Hoặc có người khác bảo rằng tỳ kheo ni này muốn trả y lại cho tỳ kheo ni kia. Hoặc là trường hợp mượn y của người khác đắp, nhưng người mượn lại là kẻ không có đạo lý, nên người cho mượn lấy y lại thì không phạm. Hoặc trường hợp sợ mất y, hoặc sợ làm hư, hoặc người mượn kia là kẻ phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc nên diệt tẩn, hoặc vì duyên sự này mà xảy ra mạng nạn, phạm hạnh nạn. Tất cả trường hợp trên, nếu đoạt y lại nhưng không cất giấu thì không phạm tội. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, nếu trước đó tạm đem y cho người khác, về sau lấy lại thì không tội. Hoặc là hòa thượng vì muốn chiết phục đệ tử, khiến xa lìa ác pháp, cho nên đoạt y lại, như thế thì không phạm tội. Trong Luật Ngũ Phần quyển 4 thuyết minh, đòi lại y của mình gửi thì không phạm tội. 15.8. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni đã xuất gia tu hành, phải lấy giới luật làm căn bản. Vì giới có công năng trừ tội ác, có công năng diệt tập khí ác. Không nên thường xuyên vì việc nhỏ mà sinh tâm sân khỏe. Vì độc tố của sân khỏe có thể thiêu đốt thân tâm. Khi tâm sân khỏe nổi dậy, thể tánh của nó là tâm phẫn nộ, nghiệp dụng của nó làm sở y. Nếu ôm lòng phẫn nộ, phát ra hành động hay nói lời thô ác, tức là tự làm nhơ tâm điền của mình. Tâm sân khởi chỉ trong một sát na có thể làm cho thân hiện tiền sinh ra sân độc, hại đến việc chuyển hóa sinh lý các cơ quan trong cơ thể. Do đó, có thể sinh ra tật bệnh nơi thân. Ý phát sân khởi, miệng thốt ra lời nói thô ác, lấy sự tổn hại người khác làm tánh. Như trong Luận Quán Ngũ Uẩn thuyết minh, bản tính của tâm sân khởi là làm tổn hại quần sinh, trụ nơi hoàn cảnh không an ổn và nghiệp dụng của nó làm sở y cho ác hạnh không an ổn. Nghĩa là làm tổn hại người khác, thì lẽ cố nhiên tự mình ở trong hoàn cảnh khổ não không an vui vậy. Hơn nữa, trong khi khởi tâm sân khởi, mỗi một niệm tức giận thì sinh tâm tắng ố mê muội. Như trong Luận Phẩm Loại Túc quyển 3 thuyết minh, sân như thế nào? Nghĩa là đối với hữu tình, ôm lòng phẫn hận, ganh ghét, hung dữ, bạo ác, hung hãn. Chính trong lúc mình đang sân, đó gọi là tướng trạng của sân tâm vậy. Nếu đối với các bậc sư trưởng, các bậc tôn túc và bạn đạo đồng tham học hay đệ tử, pháp lữ, vân vân, khởi tâm tổn hại do sự việc có tính chất nghiêm trọng, đó gọi là tâm trọng sân khởi. Nếu vì việc nhỏ không thuận theo ý mình mà khởi niệm sân, có ý nghĩ tổn hại người, như trường hợp y của mình đã xả cho người, tất nhiên y đó đã thuộc về họ, mà có tâm sân khởi đoạt lại, làm tổn hại người khác, tức là thuộc về ác hạnh. Hiện đời mang tiếng xấu, mai sau xả thân bị đọa vào ác thú. Thật là không đáng phải bị như vậy. Thế nên, Tỳ Kheo Ni cần phải vâng lời Phật dạy sao: nhiếp ý thủ, khẩu thân mạc phạm, thị vi hành, giả đắc độ thế. Nghĩa là, thâu nhiếp ba nghiệp, đừng phạm tội, hành giả như thế được thoát ly.